50 ngày chung sống.
Mỹ Hằng. Nhà chị Bùi Thị Ngọc Hiên, vợ anh Nguyễn Văn Giá, ở phố Ngọc Hà, cách không xa ao làng Ngọc Hà, nơi có xác chiếc B-52 của Mỹ bị bắn rơi năm 1972. Trong buổi sáng cuối cùng của tháng 6 âm lịch, mưa tầm tã, câu chuyện của chúng tôi với chị Hiên đầy kỷ niệm và cảm xúc về anh Giá. Chị Hiên dở những lá thư của anh gửi cho chị từ gần 40 năm trước. Chữ đã mờ, mép giấy đã bị nhạy cắn. Cuốn nhật ký chỉ nhỏ bằng bàn tay, anh viết từ chiến trường mà đồng đội gửi ra cho chị sau ngày anh hy sinh. Tất cả vẫn nguyên vẹn. Năm 1966, anh chị cưới nhau. Lúc đó, hai người đều làm việc ở xưởng phim tài liệu Trung ương. Năm đó, anh 36 tuổi, từng là phóng viên chiến trường trong kháng chiến 9 năm, rồi được cử đi học quay phim ở Liên Xô và về xưởng phim công tác. Còn chị làm dựng phim ở xưởng. Lúc đó, chị là cô gái còn trẻ, nét đẹp vẫn còn giữ đến tận bây giờ. Tấm ảnh hồi trẻ của chị trông thuần khiết và trong sáng, được treo nhiều năm ở hiệu ảnh quốc tế trên phố Hàng Khay. Cưới nhau được 5 tháng, anh được điều động ra chiến trường. Chị Hiên nhớ lại: sống bên anh, tôi thấy anh là người rất có lý tưởng. Anh được kết nạp đảng từ năm 18 tuổi. Khi được phân công đi B, anh sẵn sàng vào tuyến lửa, dù đằng sau là người vợ trẻ và đứa con chưa chào đời. Anh là người tình cảm, quan tâm đến vợ con, bạn bè xung quanh, lúc nào cũng cười, rất đôn hậu. Cưới xong cũng là lúc anh đi tập huấn chuẩn bị đi B. Chị Hiên ghi nhật ký: ngày chấm chấm anh Giá về chấm chấm ngày chấm chấm anh Giá đi. Về sau chị cộng lại, tất cả thời gian họ sống bên nhau chỉ được 1 tháng 20 ngày. Anh chị có lẽ là trường hợp duy nhất trong ngành điện ảnh sống với nhau ngắn như vậy. Anh chị đã có một đứa con thành hình, nhưng anh lên đường mà không biết mặt con trai. Mãi đến khi thành được 3 tuổi, một đồng nghiệp của anh ra Bắc chụp ảnh gửi vào, anh mới biết mặt đứa con trai mong mỏi bao ngày như thư anh viết về nhà cho chị. Trước khi lên đường, anh dặn chị đặt tên con là Chiến Nam vì bố vào Nam chiến đấu. Nhưng chị Hiên không muốn chiến tranh, vậy là năm sau sinh con, chị đặt tên con là Trung Thành. Anh viết thư về, nói thích cái tên ấy lắm. Anh đến phát khóc lên được vì nhớ em, nhớ những ngày đã qua của chúng ta bên nhau, nay mỗi người một nơi. Càng nghĩ anh càng căm thù giặc Mỹ, nhất là những ngày gần đây, em sắp sinh rồi, anh càng lo cho em không có anh ở bên cạnh. Anh Giá viết thư cho vợ trong lá thư ngày 27 tháng 5 năm 1967 như thế. Những trang nhật ký và những lá thư của anh mỏng manh đến thế, nhưng là bao nhiêu thương nhớ trong những hàng chữ viết ken dày, nhỏ và đều tăm tắp. Anh Giá có tình cảm mãnh liệt lắm. Giọng chị Hiên thầm thì: cuộc sống khó khăn, ngày đi làm, đêm chị về đan len, quấn cây dừa bằng phim để có thêm tiền nuôi con. Như bao phụ nữ khác, một mình chị chăm con, bổ củi, đào hầm. Những lá thư của anh tiếp sức mạnh cho chị, và chị biết anh luôn lo lắng, động viên vợ con ở nhà muôn vàn thiếu thốn. Nhật ký ngày 3 tháng 4 năm 1970, anh viết: nghĩ mà thương Hiên, ở nhà cố gắng khắc phục mọi khó khăn để xây dựng sức mạnh em nhé. Nhớ con trung thành của bố. Bố hôn ảnh con đó. Con có nhớ bố không? con ngoan, con nhé, hôn con nhiều. Người ở nhà lo lắng cho người ra đi, nhưng người ra đi cũng khắc khoải không kém về người ở lại. Lá thư ngày 8 tháng 3 năm 1970, anh viết về thật nồng nàn. Hẹn 8 tháng 3 năm sau, anh sẽ mang rất nhiều hoa hồng và làm hết mọi việc cho em. Về sau, đọc lại nhật ký của anh Giá, chị Hiên mới biết rằng vào ngày 8 tháng 3 ấy, anh ghi lại suy nghĩ về những việc làm trong ngày và hình như nhớ ra anh viết thêm bằng mực xanh dọc theo lề cuốn sổ. Tự nhiên nhớ ra hôm nay là ngày phụ nữ quốc tế. Chẳng có gì tặng cho vợ yêu. Anh gửi cho em muôn nghìn chiếc hôn trong mơ. Anh cũng hay trò chuyện với đứa con trai chưa biết mặt. Bao giờ con yêu của bố Giá mới viết được những chữ như con gà cho bố nhỉ? Con phải chơi ngoan với các bạn, nghe lời mẹ, các cô chú, các bác để bố Giá còn đi quay phim đánh Mỹ chứ. Điều căn bản là phải có dũng khí, phải thật ngoan cường khi cần thiết. Nồng nàn và lãng mạn, trọn vẹn và đầy mơ ước, và không bao giờ anh thôi thực hiện lý tưởng của mình. Đồng đội của anh Giá nhớ rất rõ câu chuyện về anh. Hồi mới về tiểu ban điện ảnh khu 5, anh Giá lập tức lên nói với ban lãnh đạo: chỗ nào kháng chiến ác liệt nhất, các anh cho em đi quay để có những thước phim có giá trị cho đất nước. Ban lãnh đạo hỏi: Quảng Đà là chiến trường ác liệt, em có đi không? Thì anh Giá sẵn sàng đi ngay. Rồi sau anh lại xuống Phổ Cường, Quảng Ngãi. Lúc đó chưa có truyền hình, những tấm ảnh duy nhất về cuộc chiến là từ các nhà báo chiến sĩ của ngành điện ảnh. Trước khi vào chiến trường, anh Giá viết thư về nói: sẽ có mấy ngày về thăm em. Chị Hiên vội vàng làm ruốc, thái nhỏ bắp cải, củ cải, rồi sấy khô để anh mang đi. Lại tháo một cái áo len của mình đang mặc, đan lại cho anh thành áo cộc tay. Chị Hiên nghẹn ngào: ngày xưa chăm sóc cho nhau chỉ có như vậy thôi. Anh Giá về được 3 ngày, thế rồi đi hẳn. Đó là thời gian trước Tết. Khi đi, anh Giá đeo theo nhẫn cưới và chiếc đồng hồ Pontrot. Chị thở dài, trĩu nặng những kỷ niệm về một người thân yêu trong cuộc đời. Hồi ấy, đăng ký kết hôn thì được mua nhẫn cưới. Nó là nhẫn vàng tây, nhưng đồng là chính, vàng rất ít. Cái nhẫn của tôi mảnh quá, thế nào lại gãy vào đúng thời điểm anh hy sinh. Về sau, tôi đánh lại chiếc nhẫn gãy thành cái nhẫn với viên đá màu tím tím này đây. Cuốn nhật ký của anh Giá để lại trên căn cứ bắt đầu ngày 6 tháng 3 năm 1970, kết thúc ngày 7 tháng 6 năm 1970, hơn 4 tháng trước ngày anh hy sinh. Chị Hiên nhớ có một đêm, chị nằm mơ thấy anh Giá. Trong mơ, anh bảo tôi: anh phải đi một nơi rất xa, không thể đem em và con đi được. Tôi khóc. Anh ở đâu thì mẹ con em ở đấy chứ. Anh nhắc lại: anh không đem em và con đi đến nơi ấy được. Thế rồi, anh đi. Tôi gọi anh, giơ tay với về phía anh, rồi choàng thức. Đúng là tay mình đang chìa ra ngoài màn về phía cửa sổ mở toang. Thảng thốt mãi, tôi dậy viết nhật ký. Đó là ngày 27 tháng 10 năm 1970. 3 năm sau, tôi nhận được giấy báo tử. Ngày anh Giá hy sinh cũng chính là 27 tháng 10, 1970. Ai có thể lý giải nổi sự giao cảm linh thiêng ấy? Những kỷ niệm về anh Giá đã tưởng như chỉ là ký ức của riêng chị Hiên và bạn bè, thì bất ngờ chị được tin những kỷ vật của anh Giá chiếc máy ảnh Canon của anh bị Mỹ bắn thủng, những bức ảnh cuối cùng của anh chụp, và lại là từ một người Mỹ. Lúc biết tin đó tôi bàng hoàng quá đỗi. Chị Hiên và đồng đội anh Giá hầu như không ai biết về sự tồn tại của những kỷ vật ấy, cho đến khi Fred Whitehurst liên hệ được với chị Kim Trâm. Và chị Trâm đã nhờ những người liên quan đến điện ảnh khu 5 gửi những bức ảnh mà Fred lưu giữ từ 35 năm trước vào thôn Nga Mân, Quảng Ngãi. Nhiều người dân ở đây đã nhận ra họ ngày xưa do phóng viên chiến trường Nguyễn Văn Giá chụp. Bức thư đầu tiên gửi chị Hiên, Fred viết: điều vô cùng quan trọng khi nhìn những khuôn mặt của người dân Nga Mân, những bức ảnh mà anh Giá, chồng chị đã hy sinh cả cuộc đời để có được, là chúng tôi nhìn thấy những khuôn mặt thật của những người mà chúng tôi đã gây chiến chống lại họ. Không hề có những câu chuyện ma quái hay chuyện tuyên truyền, không hề có những người đàn ông, những người đàn bà hung dữ, mà trong ảnh là những chiến sĩ rất trẻ, những trẻ em đang đi học, những ông già, bà già, những người đã đưa con em vào một cuộc chiến mà họ không gây ra. Sự hy sinh của anh Giá thật sâu sắc. Những tác phẩm của anh ấy vạch ra những điều xuyên tạc và dối trá. Như vậy, anh Giá không phải là nhà nhiếp ảnh, nhà báo bình thường, mà anh ấy còn là người thầy. Chúng ta hy vọng những bài học của anh sẽ không bị lãng quên. Năm 1972, Fred được rời Việt Nam và trở về Mỹ. Trái tim Fred luôn trăn trở bởi cuộc chiến tranh ở Việt Nam, kể cả khi ông thành đạt. Cuốn nhật ký và những tấm ảnh như là một lời thúc giục ông suốt hơn 3 thập kỷ. Nhưng chưa một lần ông trở lại Việt Nam cho đến chuyến đi vào đầu tháng 8 này. Chị Hiên, tôi sợ rằng cuộc gặp gỡ của mọi người chúng ta sẽ có quá nhiều nước mắt, đến nỗi chúng ta sẽ chẳng thể nhìn mặt nhau. Điều này nhiều khi quá ư nặng nề, khiến tôi khó thở. Fred viết cho chị Hiên chỉ mỗi 2 câu trong thư như vậy, ngày 27 tháng 7 năm 2005. 2 câu đầy lo lắng, hoảng hốt và bất ổn. Việc tìm được gia đình của người lính Việt Cộng năm xưa tưởng như đã giúp Fred bớt đi những hình ảnh của quá khứ. Song ký ức trĩu nặng trong tim hẳn phải cần nhiều thời gian hơn nữa mới dịu nguôi. Khi biết Fred muốn sang Việt Nam trao lại kỷ vật của người đã mất, chị Hiên mời Fred đến nhà chơi. Fred thấy thật kỳ lạ, tại sao tôi là người có tội mà bên kia cứ muốn gặp chúng tôi. Nhưng Fred vẫn chưa hiểu được lòng nhân ái truyền thống của người Việt Nam. Với chị Hiên, quá khứ không thể quên, nhưng phải gác sang một bên. Chị làm dựng phim ở xưởng phim thời sự tài liệu Trung ương suốt 35 năm. Chị đã dựng rất nhiều phim chiến tranh, trong đó có cả những thước phim của anh Giá. Và Trung Thành, con trai của chị với anh Giá, giờ đã trưởng thành và lập gia đình riêng. Đứa bé con trai của cháu Thành rất giống ông nội của nó, lại mang cái tên Nam mà ngày xưa ông định đặt cho Thành. Nhưng giờ cậu bé không phải là Chiến Nam nữa, mà là Hoàng Nam. Nếu những người Mỹ hiểu được tấm lòng trái tim người Việt Nam thì đã chẳng có chiến tranh. Fred viết như vậy. Trong một bức thư khác gửi chị Hiên, ông nói rất chân thật. Là nhà khoa học, tôi biết cuộc đời của anh Giá, của Thùy Trâm là những bài học vô cùng quan trọng. Họ giảng giải cho chúng ta. Chúng ta phải học để nói chuyện với nhau. Chúng ta phải yêu thương nhau cho đến khi tình yêu của chúng ta khiến các chiến binh kiệt sức và phải hạ gươm xuống. Khi nhìn những bức ảnh của anh Giá, và đọc những dòng chữ của Thùy Trâm. Tôi hiểu nhiệm vụ của tôi là phải đưa những di vật ấy trở về.